chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về một nữ học viên Pháp Luân Công tại Quý Châu bị kết án 7,5 năm tù giam vì treo đồ trang trí năm mới trên cửa sổ. Ngoài ra, còn có thông tin về một cặp vợ chồng bị bắt cóc, người chồng hiện vẫn đang bị giam giữ. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, người phụ nữ Quý Châu bị kết án 7,5 năm tù giam vì treo đồ trang trí năm mới trên cửa sổ. Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Quý Châu, Trung Quốc. Chỉ 21 tháng sau khi một cư dân ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, mãn hạn bản án 4,5 năm tù giam vì đức tin vào Pháp Luân Công, bà đã lại bị bắt cóc và kết án 7,5 năm tù giam vì treo chữ phúc trên cửa sổ để đón chào Tết Nguyên đán. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2022, bà Trương Cúc Hồng, 54 tuổi, đã bị người của đồn cảnh sát Tam Giang và sở cảnh sát quận Tiểu Hà bắt cóc. Họ đã còng tay và tịch thu tài sản của bà Trương, đồng thời dán niêm phong trên tất cả các cánh cửa. Vào lúc 11 giờ đêm, khi rời đi, cảnh sát đã đưa bà Trương tới sở cảnh sát quận Tiểu Hà để thẩm vấn. Hai ngày sau, vào ngày 27 tháng 4, bà Trương bị đưa tới một địa điểm cách ly, sau đó chuyển tới trại giam Quý Dương số 4 vào ngày 17 tháng 5 để giam giữ hình sự. Trong thời gian này, gia đình bà đã thuê một luật sư theo yêu cầu của bà. Cảnh sát sau đó đã chuyển vụ việc của bà tới Viện Kiểm sát huyện Nam Minh, nhưng vụ việc này đã bị trả lại 3 lần với lý do không đủ bằng chứng. Cuối cùng, công tố viên vẫn truy tố và đệ trình vụ việc của bà tới Tòa án huyện Nam Minh. Gia đình bà đã không tham gia phiên tòa xét xử lần đầu, không rõ ngày tháng diễn ra, bởi họ chỉ nhận được một tin nhắn không rõ ràng từ tòa án. Luật sư của bà Trương đã tham gia phiên tòa xét xử này và bào chữa vô tội cho bà. Luật sư của bà đã lập luận rằng công tố viên đã không chứng minh được mối liên hệ giữa việc dán chữ trên cửa sổ với truyền bá Pháp Luân Công. Ngay cả khi bà thực sự đặt tài liệu Pháp Luân Công trên cửa sổ nhà mình, thì bà cũng không phạm luật khi làm vậy. Cảnh sát cũng cáo buộc bà Trương tặng một số người những quyển lịch treo tường có in thông điệp về Pháp Luân Công. Nhưng tờ lịch mà người được tặng đó trình bày trước tòa không phải là lịch mà bà Trương đã phát tặng. Mặc dù bằng chứng không rõ ràng, nhưng công tố viên vẫn đề nghị mức án 5,5 năm tù giam. Luật sư biện hộ cũng chỉ ra rằng có sự xung đột lợi ích khi cảnh sát xác thực các tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu từ thân chủ của mình là tuyên truyền tà giáo. Theo luật, chỉ có cơ quan pháp y độc lập, bên thứ ba mới có thẩm quyền kiểm tra và xác minh bằng chứng truy tố. Như vậy, bằng chứng xác thực bởi cảnh sát là không có giá trị. Thẩm phán đã tổ chức một phiên tòa khác để xét xử vụ việc của bà Trương vào cuối tháng 11 năm 2023. Chỉ có một thành viên gia đình tham gia phiên xét xử này. Luật sư biện hộ lại một lần nữa yêu cầu cho bà được tráng án. Vào tháng 2 năm 2024, gia đình bà Trương nhận được thông tin từ luật sư rằng bà đã bị kết án 7,5 năm tù giam cùng với 30.000 nhân dân tệ tiền phạt. Cho đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được bản án chính thức mà chỉ đọc bản điện tử ngày 10 tháng 12 năm 2023 mà luật sư nhận được. Bản án không đề cập đến thời gian và địa điểm xét xử. Bà Trương hiện vẫn đang bị giam tại trại giam Tam Giang, chờ kết quả kháng cáo. Một cuộc sống mới sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà Trương từng có cuộc đời gặp nhiều đau khổ sau khi sinh năm 1970. Dù qua khỏi sau khi bị bệnh viêm màng não lúc 2 tuổi, nhưng di chứng đã ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của bà và bà không thể tiếp tục học sau tiểu học. Chỉ vài năm sau khi lập gia đình, người chồng đầu tiên của bà qua đời vì dùng nhầm thuốc. Con trai của họ chết đuối năm 12 tuổi. Bà tái hôn, nhưng người chồng thứ hai chỉ hút thuốc, uống rượu và đánh đập bà. Những khổ nạn này đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Sau đó, bà bị tai nạn khi đang lái máy kéo đi giao hàng và bị gãy xương đòn. Khi bà mất hết hy vọng, cha mẹ bà đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà vào năm 2011. Bà đã hồi phục sức khỏe và thậm chí cả vai bị thương của bà cũng bình phục. bà có cái nhìn tích cực về cuộc sống và trở nên cởi mở hơn. Bản án 4,5 năm tù giam trước đó. Cảm ơn vì những cải thiện về tinh thần và thể chất nhờ pháp luân công, bà Trương đã cố gắng chia sẻ thông tin để nhiều người hơn nữa có thể được thụ ích từ môn tu luyện. Vào ngày 24 tháng 7 năm 2016, bà đã bị bắt khi đang phát tặng tài liệu pháp luân công. Sau khi bị giữ ở trung tâm tẩy não hơn 80 ngày, bà bị đưa đến trại giam số 1 Quý Dương. Việc bắt giữ bà Trương đã được phê duyệt vào ngày 28 tháng 10. Vào ngày 13 tháng 2 năm 2018, Tòa án quận Hoa Khê đã tổ chức xét xử vụ án của bà Trương và sau đó kết án bà 4,5 năm tù giam vào ngày 2 tháng 3. Bà đã kháng cáo bản án lên Tòa án Trung cấp thành phố Quý Dương, nhưng chủ tọa phiên tòa Trương Tường Hồ đã giữ nguyên phán quyết ban đầu vào ngày 8 tháng 11 năm 2018. Bà bị đưa đến nhà tù nữ số 1 Quý Châu vào ngày 8 tháng 1 năm 2019 và được thả vào tháng 7 năm 2020. Tin tức thứ hai, một đôi vợ chồng bị bắt cóc, người chồng vẫn đang bị giam giữ. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ngày 29 tháng 2 năm 2024, một đôi vợ chồng ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm bị bắt cóc vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân, bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Một số cảnh sát, trong đó có quan Hiến Lâm, thuộc đồn công an Đại Lộ Tịnh Nguyệt, bắt họ tại nhà và tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công cùng tiền mặt của họ. Cảnh sát đưa họ tới đồn công an để thẩm vấn, trước khi đưa tới trại tạm giam thành phố Trường Xuân. Ông Ngô Thanh Nguyên, 72 tuổi, đã bị đưa tới trại tạm giam. Vợ ông, không rõ danh tính, cũng ở độ tuổi 70, do không đảm bảo sức khỏe theo yêu cầu của trại tạm giam, nên đã được bảo lãnh tại ngoại. Trước đó, ông Ngô bị viêm tụy và gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Các bệnh tật này biến mất hoàn toàn sau khi ông bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Ông đã liên tục bị chính quyền nhắm tới từ khi cuộc bức hại này bắt đầu vào năm 1999. Trước lần bắt giữ gần đây nhất, ông đã phải nhận hai án cải tạo lao động và nhà của ông đã bị cảnh sát đột nhập 4 lần khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.